sau cuộc chiến đất nước Thái Bình, thành Thái Tông nhường ngôi cho con năm 1258 lên làm Thái Thượng Hoàng. Từ đây Thái Tông vừa làm cố vấn cho con, vừa lo nghiên cứu tu thiền. Đến lúc vua Trần Thánh Tông đủ sức đảm đang việc nước, ông lui về lập An Thái Vi ở vùng rừng núi Vĩ Lâm, cố đô Hoa Lư, để an dân lập ấp và tu hành. Đó, cái đặc biệt của ngài là khi còn khỏe giúp đỡ cho con thì ở làm Thái Thượng Hoàng, lo chỉ dạy cho con rành rẽ cái việc nước. Rồi khi con rành rẽ rồi thì ngài đi về ở vùng rừng núi, tức là cái An Thái Vi ở Vũ Lâm, tức là cố đô Hoa Lư của vua Đinh Tiên Hoàng trước đó. Rồi ở đó rừng núi dẫn dân về lập ấp, an dân lập ấp và tu. Như vậy thì hết đánh giặc, bây giờ lại mở đồng điền, phải không? Mở đồng điền cho dân có công ăn việc làm và ngày tu. Thái Tông cũng là nhà văn, đời ngài viết khá nhiều tác phẩm, hiện nay còn thấy trong tập Pháp Hư Lục. Thử trích một vài đoạn để chứng thực điều này. Trong bài Phổ Thuyết Sắc Thanh có đoạn: Phổ là khắp, thuyết là nói, sắc thanh là nói về sắc thanh, khắp nói về sắc thanh cho mọi người biết. Chúng ta mang cái thanh này mà chúng ta biết giá trị nó đầy đủ chưa? Chắc chưa. Bây giờ nghe ngài nói đây. Đây là tôi trích một đoạn: Khi xưa tóc ngược má hồng, ngày nay cho xanh xương trắng. Khi xưa mưa lệ tưới mây ảm ở khi mưa lệ tưới mây ảm đạm, lúc gió sầu lay nguyệt mơ màng. Canh tàn thì quỷ khóc phành sầu, năm muộn thì trâu dày ngựa đạp. Đom đóm lập lè trong cỏ biếc, côn trùng rên rỉ ngọn dương tơ. Bia đá một nửa phủ rêu xanh, tiều phu đạp ngang thành lối tắt. Quý vị nghe ngài kể có buồn chưa? Khi xưa tóc ngược má hồng, tức là lúc còn trẻ đó, thì tóc xanh láng mướt. Ở đây tôi nhắc lại cái câu khi xưa tóc ngược má hồng, ngày nay cho xanh xương trắng, là để chỉ cho lúc mình còn tươi trẻ, sắc mặt và mớ tóc của mình nó xanh mượt. Rồi đến khi nhắm mắt đi thiêu thì thấy còn gì? Là cho xanh, là xương trắng, phải không? Thì còn một mớ cho, mớ xương vậy thôi. Khi mưa lệ tưới mây ảm đạm, lúc gió sầu lai nguyệt mưa màng. Đó, khi đó rồi đem để vào trong tháp hay là chôn vào dưới đất thì thấy trời mưa như là những đám mây, như những cái giọt nước lệ, nước mắt gì đó, nó tưới mình rất là buồn thảm. Rồi khi có những ngọn gió lay người chuyển những cây cối thì giống như là gió sầu mà lai nguyệt mơ màng, thật là cảnh buồn bã ảm đạm. À, hồi thì đẹp đẽ tươi tắn vui cười, thì lúc này thì buồn bã trong việc tâm phần. Canh tàn thì quỷ khóc thành sầu, năm muộn thì trâu dày ngựa đạp. Nghĩa là khi mới chết, ban đêm nghe những cái tiếng ở xung quanh như là quỷ khóc, như là thành sầu. Rồi nhiều năm sau chôn ở dưới mồ, trâu dày ngựa đạp, trâu đi qua dẫm lên, ngựa đi lại đạp xuống, nghĩa là chịu đủ thứ. Rồi đom đóm lập lè trong cỏ biếc, côn trùng rên rỉ ngọn dương tre, tiếng là ban đêm thì đom đóm nó đậu xung quanh mấy cái mồ, mấy cái mã đó nó chớp lập lè trong cỏ biếc. Rồi còn các con là dế, rồi các con côn trùng nó rên rỉ ở cái chỗ những cành dương trơ trụi. Bia đá một nửa phủ lên xanh, nghĩa là khi đó để cái bia đá thì lâu ngày bia đá nó lún xuống còn có phần nửa là đầy lên xanh. Tiều mục đạp ngang thành lối tắt, mấy người tiều phu, mấy đứa mục đồng nó đi tới đi đi lui ngang qua mộ, nó thành đạp thành một con đường đi. Như vậy thì mới thấy khi nào quá là đẹp, quá là tươi sáng, rồi cái đó là buồn thảm ám đạm tơ vơ ở ngoài đồng ruộng, phải không? Đó, thân mình nó là vậy. Cái nhìn của ngài ông vua mà ông còn nhìn thấm thía như vậy, còn chúng ta là người bình dân mà nhìn không nổi, phải không? Cứ nhìn những nơi thành thị chợ búa không à, mà không có thấy được cái cảnh đau buồn đó. Rồi ngài còn nói một đoạn, hoặc đoạn khác trong bài Phổ Khuyến Pháp Bồ Đề Tâm, ngài nói: công danh cái thế chẳng qua một giấc mộng dài, phú quý kinh người khó tánh vô thường hai chữ, tăng nhân chấp ngã rốt cuộc là không, khoe giỏi khoe hay rốt cùng chẳng thực, tứ đại đã rời thôi già trẻ, núi ra mòn mỏi hết anh hùng, tóc xanh chưa mấy mà màu bạc đã pha, kẻ mừng mới đi mà người điếu đã tới, một bao ngó mũ bao năm khổ luyến ân tình, bảy thước xương khô mặt sức sang tham tiền của, thở ra không hẹn thở vào, ngày nay không tin ngày kế, trôi nổi sông yêu giờ nào nghỉ, nấu nung nhà trái biết bao thôi. Nói ngài khuyên Pháp Bồ Đề Tâm, ngài nói rằng dầu được cái công danh tột cùng chẳng qua là một giấc mộng dài chứ không có gì hết. Phú quý chân người nghe giàu sang, nghe nói là ta dễ ốc, khó tánh vô thường hai chữ, giàu mấy đi nữa cũng phải bị vô thường, không ai thoát khỏi. Rồi tăng nhân chấp ngã rốt cuộc là không, mình còn sống thì tranh mình người, muốn mình hơn người, ai lấn hiếp mình thì mình không chịu nổi, nhưng rốt cuộc rồi kẻ thắng người thua cũng là không, phải không? Còn gì đâu, khoe giỏi khoe hay rốt cùng chẳng thực, dầu cho mình có tài ba, thiên hạ cho mình là hay là giỏi, nhưng rốt cuộc rồi thì có thực cái gì khi mình nhắm mắt? Tứ đại đã đời thôi già trẻ, núi khe mòn mỏi hết anh hùng. Cái thân tứ đại này nó đã rời rồi thì hết nói là già, hết nói là trẻ gì. Rồi núi khe mòn mỏi tức là trong núi trong khe nước nó chảy mòn, nó làm cho phải tan, phải biến đổi, thì chừng đó hết nói mình là anh hùng nữa. Đời tóc xanh chưa mấy mà màu bạc đã pha, mừng mới đi mà người điếu đã người mình kẻ mừng mới đi mà người điếu đã tới. Thấy cái câu này nghe buồn làm sao? Tóc xanh chưa mấy, cái tóc xanh chưa bao lâu mà cái màu nó đã pha rồi. Quý vị thấy có vậy không? Đó, những người chỉ cần 50 tuổi về sau thì nó pha lành rồi, phải không? Nó pha tóc xanh ra tóc trắng rồi đó. Như vậy thì nó không có là bao lâu. Rồi kẻ mừng mới đi mà người điếu đã tới. Kẻ mừng là mừng gì? Mừng sinh nhật. Mừng sinh nhật mới mừng hôm nay, ăn sinh nhật rồi ít tháng thì ngã là chết. Thì cái chết thì cũng tới nơi, có gì đâu. Như vậy thì mừng và buồn khóc nó cũng kế cận, chứ không có bao xa. Mà chúng ta thì cứ say xưa, không có biết, không có thức tỉnh. Quý vị thấy mà ông vua mà nói như vậy thì nghĩ sao? Ông ngồi ông chiêm nghiệm, ông thấy tường tận cái cuộc sống, chứ không phải ngồi để nghe vàng rồi ăn nhậu hoài, phải không? Rồi để theo cung phi mỹ nữ, mà ngài thấm thía về cái bản thân con người, về những cái đạo lý nguyên thâm này. Một bao máu mủ, bao năm khổ liếm ân tình, bảy thước xương khô, mặt xích sang tham tiền của. Đó. Như vậy thì ai mang cái thân này đều là bên ngoài là da, bọc xương, bọc thịt, máu mủ, phải không? Như vậy thì da và bọc giống như cái bao, một bao máu mủ thôi, có gì đâu mà khoe, có gì đâu mà tự hào. Như vậy đó mà bao năm khổ liếm ân tình, bao nhiêu năm thương ghét mến yêu gì đó thôi, nó làm điên đảo, phải không? Mà rốt cuộc là chỉ là một cái bao mau ngủ, mà rồi nào thương nào ghét, đủ thứ chuyện lôi thôi, bao nhiêu năm như vậy. Bảy thước xương khô, bảy thước này, một thước là thước ta hồi xưa, là ba tấc tay bây giờ, thì bảy thước là mấy thước? Hai thước mốt rồi. Bảy thước xương khô, mặt xích sang tham tiền của. Rốt cuộc đời thân này chỉ là bề cao bảy thước. Bảy thước là căn cứ vào đâu có bề cao? Là những cái lóng xương nó kết, nó gắn chặt với nhau thành ra một cái thân đứng cao bảy thước. Vì trong cái khi mà những cái lóng xương nó gắn chặt để thành một cái thân đó, mà mình không biết đó là xương khô, mà trong đó mặc xích sang tham tiền của, mặc xích mà tham mà tiếc tiền tiếc của, nhưng rốt cuộc chỉ là mang một khối xương khô. Phải không? Thằng này nói nó quá là buồn. Thở ra không hẹn thở vào, đúng ra thì không hẹn hít vào. Ngày nay không tin ngày kế. Đó. Nghĩa là khi mình thở ra thì biết mình còn sống, mà nếu không có hít vào thì sẽ chết. Cái sống chết sẽ không có hẹn ngày nào giờ nào. Chỉ thở phào ra mà không hít lại thì tắt thở. Tắt thở là chết ngay. Ngày nay mình còn, đến ngày mai mình cũng không tin chắc được. Trôi nổi sông yêu, giờ nào nghỉ, nấu nung nhà trái viết bao thôi. Đó, mình cứ trôi nổi trong cái sông yêu thương này, mà không biết chừng nào mình nghỉ, mình bỏ, nấu nung nhà trái viết bao thôi. Ở trong cái nhà nóng nảy, cái nhà này là chỉ cho trong cái bầu trời nóng nảy này, không biết bao giờ mình mới thôi, mình mới chán. Đó là những cái lời trích ở trong hai cái bài, bài nói Phổ Thuyết Sắc Thân và bài Khuyến Phát Bồ Đề Tâm của ngài. Thái Tông là một thiền sư có tầm cỡ. Đầu tiên ngài đã ngộ câu ứng vô sở trụ với sanh kỳ tâm trong kinh Kim Cương. Sau này còn tập hợp các bậc kỳ đức để tham vấn thiền. Những năm làm Thái Thượng Hoàng, ngài có thì giờ nghiêng tầm thấu suốt, cho nên có người tham vấn liền đáp một cách tự tại. Nghe danh ngài, vị tăng Đức Thành người Tống đến hỏi: Đức Thế Tôn chưa rời đấu xuất đã giáng vương cung, chưa ra khỏi thai mẹ đã độ hết chúng sanh là thế nào? Ngài đáp: Ngàn sông có nước, ngàn sông nguyệt, muôn dặm không mây, muôn dặm trời, nguyên chữ Hán. Thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, vạn lý vô minh, vạn lý thiên. Đó là một câu hỏi về thiền của một vị thiền sư nhà Tống qua Việt Nam. Nghe ngài là một ông vua mà thâm hiểu đạo lý, cho nên tới mới hỏi cái câu này. Đức Thế Tôn chưa rời đổ sức, đã giáng vương cung, chưa ra khỏi thai mẹ, độ hết chúng sanh là thế nào? Câu hỏi này dễ trả lời không? Nói rằng Phật chưa có rời cung trời đổ sức, vì trong sử ghi rằng Phật là một vị Bồ Tát chỉ còn một đời là chứng quả, cho nên gọi là nhất sanh bổ xứ đó. Ngài đang ở cung trời đấu sức, mà có chỗ nói rằng ngài chưa rời cung trời đấu sức và mà đã xuống vương cung, chưa ra khỏi thai mẹ mà độ hết chúng sanh là sao? Như vậy là sao? Thì câu hỏi này hỏi chắc chúng ta biết, không biết nói cho hết. Nhưng ngài đáp: ngàn sông có nước, ngàn sông nguyệt, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Quý vị thấy đáp rất là nên thơ, nhưng mà nghe đó câu hỏi mình cũng không thông, mà câu đáp mình cũng chẳng kịp, phải không? Nhưng đây là một cái ý ở trong nhà thiền. Bởi vì trong nhà thiền nói rõ rằng tất cả chúng ta ai cũng có tánh Phật, không phải đợi Đức Phật Thích Ca ra đời mới chỉ tánh Phật rồi chừng đó mới có, mà ai cũng đã sẵn có tánh Phật. Mà đã sẵn có tánh Phật thì dù cho Phật chưa có giáng xuống cõi trần, chưa có ra khỏi thai mẹ, mà chúng ta cũng có tánh Phật sẵn. Cho nên chưa ra khỏi thai mẹ mà độ hết chúng sanh là thế nào? Vì độ hết, tại sao độ hết? Vì ai cũng có, cho nên nói rằng độ hết. Chứ thực ra đó là nói về tánh Phật nơi mọi người sẵn có, không đợi Phật ra đời mới có. Như vậy thì ai cũng có thì tất nhiên ai cũng đã được độ rồi, phải không? Như vậy thì tất cả chúng ta ở đây có vị nào mà nói là mình không có tánh Phật không?